有欲界、财界、无色界，我们这是欲界。那个财界呢？财界天呢？财界天呢？也是叫有漏啊。这有什么都有啊，因为这个有，它也就有漏，多了就漏了。无名漏，这个有漏也可以说是啊，你贪图有，就有这一个有的这个漏，漏洞，漏就是漏洞，漏出去，你保持不住啊，多了就漏了。无名漏，这无名，无名啊，就是这烦恼的根本。这无明是烦恼的根本，这也是一个漏，这是一个最大的漏啊！你要有无明漏啊，那你就有有漏，就有欲漏。你要无明漏没有了，那个有漏也没有啊，欲漏也断了。所以这叫这个漏有三种啊，我们这是无漏。这些个大恶罗汉都是正果。正果的人呢，就无漏，啊，不漏，不漏到什么地方呢？不漏到三界上来了，不漏到欲界、财界、无财界，这些个皆是无漏大恶罗汉。这个小恶罗汉呢，譬如正出果的这个恶罗汉，这叫小恶罗汉；正四果的这个罗汉，这叫大。正四果这个罗汉，如果他要不往前去再研究了，不往前去再修了，这叫定性的声闻。定性啊，他有一定在那儿，他就站在那地方，他知足了，得少为足，得到啊不多，他就认为够了啊，不向前再去进取了，这叫啊。这个定性的声闻，如果要是再往前去研究修行，再往前去修行，他就可以证果，可以到菩萨的果位。
可把个老老。Hôm qua nói về cái lầu của dục giới là những cái tham dục, những cái tham lam và những cái dục vọng của mình nó khởi lên, do nó tạo một cái lầu. Xong rồi còn hai cái loại lầu nữa là cái lầu của cái hữu lầu của cái sắc giới và cái lầu của cái vô minh. Hữu lầu có nghĩa là nó vi tế hơn cái tham dục một tí, ở chỗ là mình không có tham những cái đồ thô nữa, mình tham những đồ nó vi tế hơn, chẳng hạn như mình tham được được sống, mình tham được có những cái nó vi tế hơn, chẳng hạn như bên sắc giới họ có cái thân rất là đẹp, đẹp hơn là cái thân ở dục giới, thành ra họ tham chấp vào cái thân đó, cái sắc thân đó, okay. Đó là một cái loại tham dục mà nó vi tế hơn là cái loại trong dục giới, thành mới gọi là cái hữu lầu, cái dầu hậu của cái lầu của cái hữu. Và cuối cùng cái lầu của cái lầu mà vi tế nhất á, là cái lầu của vô minh. Vô minh á, là cái nguồn gốc của tất cả những cái loại lậu. Quý vị còn cái vô minh á, thì quý vị sẽ còn cái lậu của cái tham dục, cái lậu của cái hữu. Okay. Các ngài A-la-hán á, là nếu như mà sơ quả gọi là tiểu A-la-hán, mà tứ quả gọi là đại A-la-hán, tới tứ quả mới gọi là đại A-la-hán, thì các ngài là hết tất cả lậu rồi, khi mà chứng quả nó là hết lậu rồi. Có nghĩa là không còn tất cả những cái lầu của cái tam giới nữa, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thành ra nếu như mà họ lúc mà tới cái cảnh giới rồi nó có rất đặc biệt là họ cảm thấy họ không còn tham lam, không muốn làm gì nữa. Nên nhắc quý vị biết cái này trong cái phần kinh tới đây cho chúng ta thấy là lúc mà tu đó có những cái dục vọng mà nếu như cái nó khởi lên mình cho mình mới biết mình đang ở trong cái trạng thái nào. Cái vì vậy chúng ta phải giải quyết những cái loại lầu này từ thô tới vi tế cho tới thật vi tế mới có thể giác ngộ được. Quý vị biết cái đây một cái đại phước mà nghe được cái này rõ ràng như vậy, tại Phật giáo mới phân tích một cách rõ ràng như vậy. Bên ngoài đạo ta không có cái này. Dạng như bên công chúa giáo đó là một cái tôn giáo về sắc giới, về dục giới. Bởi vậy bên cái loài lầu của cái hữu lầu này đó thì bên cái từ tứ thiền cho tới ngũ đình đó, nó rất khó mà đạt được, tại vì họ còn chấp vào cái loài lầu này rất là khó mà ấy được, khó mà thực hiện được. Mình chỉ nhận nó là cái lầu, mình nhận được cái lầu thì mình đừng có phóng túng, đừng có chạy theo nó. Làm cha hàng như khi mà quý vị nhận được như vậy thì quý vị phải ngừng lại, đừng có phóng túng. Có nghĩa là sao? Chà hàng bên công chúa giáo các họ là khi mà họ uống cái rượu á, rượu chát á, thì nói cái này cái rượu này rượu, cái là cái nước máu của Chúa Trời. Thành lúc họ thưởng thức cái hương vị đó là họ đang kẹt vào cái dục giới ngay lập tức. Khi họ thưởng thức cái này là họ đang có cái lầu, họ đang tham, họ đang thích cái rượu chát này, là họ đang cái lầu của cái dục giới. Họ tham dục cái đồ ăn. Khi quý vị tới cái trình độ A-la-hán thì họ không còn cái lầu nào nữa của tam giới nữa. Thì khi tới ngày tứ quả A-la-hán thì các ngài không còn tham những cái chuyện tình dục, không tham chuyện cái đồ vật, không tham cái danh vọng nữa, tiền bạc nữa, thì mới gọi là vô lậu. Thế đó họ vào cảnh giới rất là đặc biệt, họ không muốn gì hết. Cho họ cái sắc ở răng Phật đó, ok. Thôi đâu, từ đó nó chạy vào cái dục giới, ăn ra xong chạy lên lại. Gì đó. Họ đâu có chết đâu, họ vẫn còn sống nhưng nhe răng mà. Tức là họ chạy vào cái lậu, họ còn ở đó, họ ăn uống là họ càng ngày càng ăn càng nhiều, càng lậu. Mà cái mà họ không biết là khi mà làm như vậy họ đã bị lậu. Còn bên đại thừa rõ ràng lắm, mình biết mà như vậy mới ăn lậu, là mình đang bị hở, là mình thiếu, nên mình thiếu sáng suốt. Họ không biết cái đó. Họ càng ăn, ngon như vậy là họ càng ngày cái đầu nó càng tối. Thành càng ngày ngồi bên cạnh người khác thở không nổi. Lúc đó là họ rất là bị nhiều cái hở dễ sợ lắm. Lúc đó thành ra tụi nó thường nó tấn công, nó đợi bữa ăn nó tới tấn công. Cái lời Phật dạy rất là hay, cho chúng ta thấy cái chỗ sơ khuyết chúng ta chỗ nào. Tuyệt vời ha. Thành cái vị thiết không, họ ngồi họ quán cái bất tình đó 10 năm trời. Ngồi trong động quán bất tình 10 năm trời thì cứ ngày quán như vậy, cái một ngày kia cái tình dục nó hết, không thấy không có gì mà tham lam nữa. Đó là trong 10 năm thôi. Nhưng khi mà họ đi ra về chợ một cái, ăn một cái là quên hết. Tại cái này là chỗ nó an toàn. Đi tới chợ mà xin khất thực mà ăn một cái là bỗng bị hở lại. Tại họ phải gặp như vậy họ mới bị cái lậu. Thành họ lúc mà họ trong đồng á, họ trên núi họ tu á, thì họ không bị cái lậu gì hết á. Thì họ nói họ lúc đó sao? Họ thì tôi không muốn gì hết á, okay, tôi không tham gì hết á. Họ không thấy luôn nữa. Thành cái phương pháp họ luyện đó, nó rất rất là hẹp, cái đường nó rất là hẹp. Họ chỉ hoạt động ở trong rừng núi thôi. Khi mà xuống chờ một cái là họ bị tối tăm ngay lập tức. Các vị thấy không? Ông người A-la-hán vẫn còn cái thân, vẫn còn cái lưỡi. Thì khi ăn ngon một cái là nó dao động cái tâm. Là người A-la-hán bị kẹt vào cái thế là khi mở trong rừng, trong đồng, trong núi đó, thì không có dục vọng gì hết á. Thật là họ nói không còn dục vọng, không cần làm gì nữa hết á. Bởi vậy đối với Phật giáo, thầy nói cái bên Phật giáo đối cái đó là nó bị rất là hẹp. Tại sao con đường rất là hẹp? Tại sao quý vị ở trong đồng trong núi ấy, thì không sao hết đó, nhưng đều còn cha mẹ quý vị sao? Cha mẹ của các ngài vẫn còn trong thành phố, chị vẫn còn sống trong thành phố, bên sao họ cứu họ bây giờ trở về thành phố thì nó dao động lại.
Họ nói rõ là họ học trò Thích Ca Mâu Ni, phải theo Thích Ca Mâu Ni phải vô rừng tu chứ không có tu theo chợ như mình.
Thì ở trong rừng đi. Thì ở trong rừng đi đâu sao nó tự cứu đi. Để cha mẹ chết kệ nó.
Mà Đức Phật đi về thành phố cứu biết bao nhiêu chúng sanh trong 49 năm chứ đâu phải ở rừng luôn đâu.
Ủa thì cái đó là Phật, còn họ là A La Hán nào đâu phải là Phật đâu, họ đâu cần đâu. Kệ họ. Bởi vì Phật mới dạy bất hiếu vì vậy đó. Bởi vì Phật mới dạy cái bất hiếu điều đó, tụi bay không thể ở trong rừng được. Tụi bay trong rừng nó bất hiếu, không phải là con đệ tử của ta. Đây không phải là mình chê người ta, mình nói cái này sự thật của cái cuộc sống. Cái Phật giáo mình, cái đại thừa mình nó rõ ràng, dễ sợ. Ngồi trong động thì được, quý vị làm được. Ra ngoài chợ quý vị làm không được đâu. Thầy hỏi cái vị, thầy cứ thấy tới cái chùa này cái vị thấy những cái bài học kinh khủng dễ sợ, nó rõ ràng dễ sợ lắm. Cái vị trả cái giá bao nhiêu? Vô giá. Sao mà thấy một cái người đem một cái người ta rõ ràng, cái người giỏi đem người cho nó thấy đó. Mù tịt luôn. Thầy chứng minh cho cái vị thấy là một cái người phi thường, người giỏi dễ sợ lắm, không phải là người tâm thường. Mình là đại mà, họ tôi biết rồi, họ nhận công nhận là đại rồi mà. Thành ra mà tới chùa mình ba lần một cái là nó đều tối tâm mặt mày mà không biết luôn nữa. Rồi sau là thầy tôi phải trả tiền hết cho thầy, không trả tiền mấy cái đồ ăn này nữa đâu. như khi ông thầy như khi phải trả cái giá để mà dạy bài học như vậy đó. Thấy không? Tao không biết, tao chặn không được. Thầy chỉ cần quắt mắt một cái là họ gừng lập tức. Họ sợ, họ biết là mình biết là họ nhận ra cái. Tao mình cứ cười cười. Chết. Mật ngọt nó chết rồi. Ai khinh ai? Dám khinh mình. Thấy ai vô minh. Thế nó dạy không? Đừng có ngạo mà. Ngạo mạn tao không dạy đâu. Ngu tôi không dạy nữa. Không dạy. Nghĩa là tới cái bà kia đó, nó đi khắp cái chùa nó vùng Los Angeles, đi khắp hết. Bây giờ chùa này chùa tốt nhất, chùa thiền viện tốt nhất mà gặp được. Tới gặp năm ngoái gặp cô này, cái đang ngồi thiền chân xếp chân đau quá, khóc bù lu bù loa cả tiếng đồng hồ. Đã chạy tới bà và vỗ về nói đừng sao gì, phải đừng khóc cái gì, nói chuyện tôi nghe. Xong đứng dậy nói với thầy, trời tôi con chưa về tới cái chùa nào, cái thiền viện nào mà người ta khóc như trong lúc thiền như vậy. Không phải một người mà hai người đó, cái ông đại hàng khóc, cái bà mẹ tới cơ khóc. Thầy cười khà khà nói vậy hết, sợ luôn không dám tới luôn. Rồi sao vậy? Ba xin lỗi cô, cái tưởng mình giỏi, tới đó đem đồ ăn tới rồi nó ở cái chùa này vừa hay, con kiếm đủ chỗ, con khóc rồi bây giờ con mới thích chỗ này, chỗ này chỗ đất rất là đặc biệt, Nguyện có nghĩa là sao? Con đặc biệt lắm. Ngờ mạng như vậy, kể, làm như kể đó. Không thèm nói một tiếng để cho nó bỏ đi luôn nữa. Ngờ mà không ai dạy đâu, đừng có tưởng bở. Bữa trước nói là ngu đó là thầy đó là nể mặt con người lắm, thầy mới nói là ngu, chứ còn thầy nói tới 100 lần thầy cũng tỉnh bơ. Ngài Thiên Quang ngài dùng một cái ví dụ rất là hay, ngài nói là giống như cái lửa vậy đó. Mình có lửa rồi thì mình phải để qua thử gió nó thổi mình có tắt hay là không. Và nếu cái vị mà chỉ ở trong núi thành cái vị một cái tù nhân của cái núi. Thành ra cái pháp bên đại thừa mình biết là mình an toàn ở cái núi, nhưng đều vẫn còn cái lầu như thường, nên mấy chỗ khác thành phải đi những chỗ khác để mình thấy cái lầu của mình thì mình lấp nó. Quý vị mà không thấy được cái lầu mình sao quý vị mà biết nó được bây giờ? Thằng quý vị phải làm lỗi để mà biết nó lại. Thiện tri thức, cái vấn đề khác là thiện tri thức sẽ nhắc cho mà biết. Thành thầy dạy cái vì sao là phải khiêm tốn, dễ sợ lắm. Chứ tất với tất cả mọi người, nhất là những người mình thấp hơn mình. Tại vì khi mình khiêm tốn thì cái thái độ mình là yêu cầu ông giúp tôi. Còn khi mà nói là tôi giỏi hơn ông thì mình giúp làm cái gì? Giúp nó chửi mình sao? Đúng không? Cái dạy mình giúp, khở, ngồi đi, lộ đi, cho ăn thêm. Có đồ ăn gì ngon đem ra thêm, tụi bay ơi. Mình nói yếu, điều gì đó, là hiếu khách dễ sợ. Họ tổn phước hả? Thì tùy họ, nếu như mà họ mà thiệt sự mà họ có cái ác tâm thì họ tổn phước dễ sợ lắm, họ chịu không nổi đâu. Thì họ tu khó khăn lắm. Còn nếu cái tâm họ mà họ không phải là họ vô tình đó thì không sao. Hay sao? Có nhé. Càng ngày càng tốn, càng ngày càng tối tăm. Vẫn đó thôi. Vẫn đó. Thành ra họ nghĩ là họ không có nhập niết bàn được. Lúc đó họ cần làm như vậy, càng xuống thành thị chừng nào là càng khó nhập niết bàn chừng đấy. Không cách nào nhập nổi. Nó quờ, đánh cho quờ luôn. Tưởng tượng mình như mình ngon lành, mình cần làm gì, mình là quá lý thuyết, ngồi thiền 5 phút cái tôi là không cần làm gì hết, mà đứng dậy một cái là đánh cho tao tối tăm mặt mày, sao nhập niết bàn rồi. Nên những vị A-la-hán còn cứu vãn được là tại vì họ được dạy là phải trở về lại thành thị để mà cứu nhân độ thế. Họ về như vậy họ bị những cái lậu nên họ không thể nào thoát được. Họ phải vẫn tiếp tục trở lại như vậy. Ngược lại Bích Chi Phật thì phiền hơn. Bích Chi Phật mới là phiền. Là tụi các ngài ở trên núi không trở về nó, bây giờ nó thích ở đó, không cần cứu ai hết. Ok. Nếu như bên Nguyên Thủy cái nhóm Bích Chi Phật nó hơi phiền. Tôi
là chân của đệ, chân đạo của đệ, đạo A La Hán. Chữ A La Hán cũng là Phạn ngữ. Phạn đến Trung Văn thì gọi Yung Gong, Wu Sheng, Sha Zai, Zhang.
A-la-hán có nghĩa có ba cái nghĩa, có nghĩa là ứng cúng vô sanh và cái pháp của tỳ kheo là cái pháp để cái vị tu khi mà thành thục cái pháp tỳ kheo thì trở thành A-la-hán. Thành ra cái người tỳ kheo ni khi mà họ cạo đầu đó là cái mục tiêu họ đó, khi mà họ làm như vậy là họ muốn trở thành A-la-hán. Ngược lại cái pháp người tài gia không có cái pháp như vậy. Có người xuất gia mới đặc biệt có cái pháp mà cào đầu để mà có những phương pháp tu luyện để trở thành A-la-hán. Thì khi mà cái vị mà trở thành đắc được A-la-hán quả thì cái vị mới gọi là ứng cúng. Ứng cúng là tại cái vị lúc mà còn tỳ kheo là phải đi ăn xin, phải xin xỏ. Còn khi mà cái vị làm A-la-hán là ứng cúng, có nghĩa là cái vị có cái phước báo mà cho người ta rồi. Nghe rõ không? Cái tỳ kheo là không có phước, thành ra sợ lắm. Thành ra cái người tỳ kheo họ không hiểu cái đó. Người tỳ kheo mà khi mà nhận đồ ăn, nhận cái cúng dường người ta và tự hỏi mình đó, là mình có xứng đáng để nhận cái này không? Mình đã tu chưa để đủ cái phước để mà nhận cái này hay không? Còn cái người tỳ kheo mà cứ nói đưa đồ ăn ngon, đem đồ ăn ngon tới đi, cho tôi cúng thầy, đưa tôi chiếc xe lái đi, cho tôi tiền tôi xài đi. Những người như vậy khó mà tu dễ sợ. là cái người tỳ kheo mà tỳ kheo là sai gì sai ni mà sai người ta làm này sai người ta làm nọ, mấy người như vậy tổn phước dễ sợ. Cái người ăn mày không nên đòi hỏi. Cái vị tu đúng pháp như vậy, cái vị đủ phước để mà thành a la hán, lúc đó cái vị quá nhiều phước, lúc đó cái vị thành a la hán, cái vị mới gọi là tôi có nhiều phước quá, tôi phải cho người ta, mình phải cứu người cứu nhân độ thế một cách cho người ta cái phước. Thầy đi đâu thầy quan sát những thầy cô, nhất là những cái người trong chùa này, thầy coi thử họ có sai người nhờ vả người ta, có sai người ta không. Thành cái người mà tỳ kheo, người xuất gia không nên đòi hỏi, không nên nhờ này nhờ nọ. Những người làm như vậy là người không hiểu pháp, người pháp tu. Cái vì tiết kiệm, không có xài những cái phước, cái phí của mình, phải phí những cái phước của mình thì mình trở thành A-la-hán. Lúc thành A-la-hán thì phải cho. Thành ra lúc đó cái vị phải đi ra nhận hoặc là ứng cúng. Người ta muốn cúng dường, mình phải nhận. Để mình làm cái phước điền cho người ta mới thoát được cái khổ của người ta. Thành ra cái người A-la-hán biết cái bổn phận của mình là đi, là phải đi ra làm phước điền. Những cái đi khắp mọi nơi làm phước điền để giúp người ta có cái phước. Để mà thoát cái khổ. Cái pháp họ khác, cái pháp người xuất gia là cái pháp rất là đặc biệt, đi tới A-la-hán rất là lẹ, lẹ hơn người tại gia. Người tại gia không có cái pháp như vậy. Người xuất gia nó khổ lắm, tại xuất gia nó gò bó, sợ đi dẫn cái vào cái đường nó rất là lẹ, đi tắt, để mình tới cái quả vị. Còn người tại gia nó chạy loạn sang ngầu ấy. Lúc là cưới vợ, lúc là đẻ con, lúc rồi ly dị, lúc rồi kiếm bồ, rồi loạn sang ngầu hết đó. Rồi cái từ nhiều kiếp nó mới họ mới thành được. Còn người xuất gia là cái bụp, cái đường thẳng như vậy này, không chạy đâu hết. Cái ý nghĩa thứ nhì á của người A-la-hán á là vô sanh. Vô sanh là nó lúc tỳ kheo á, lúc tỳ kheo á là bố ma lúc làm thầy chùa đó, lúc làm tỳ kheo á thì gọi là bố ma, làm ma nó sợ. Khi mà quý vị mà đi tu cái pháp mà nó đấu với tụi ma thì quý vị sẽ vào cái quả vị là cái kết quả là vô sanh. Vô sanh là cái gì? Đó là một cái định. Cuối cùng A-la-hán có nghĩa là sát tặc, là giết mấy con tặc, mấy đứa ăn cướp. Lúc quý vị làm tỳ kheo ni, để quý vị phá ác. Khi quý vị làm ác đó, là quý vị đang hủy hoại những cái phước báo của mình qua cái tham sân si. Khi quý vị mà chứng A-la-hán quả thì quý vị giết sát tặc. Giết hết tất cả những cái tham sân si trong người của mình. Tại vì A-la-hán cái quả vị rất là quan trọng trong cái cuộc đời tu hành, một con đường tu hành.
Thank you. 这是谁呢？这就是所说的前边比丘，大比丘，大恶罗汉。那么这些个人都是佛子。为什么说他都是佛子呢？就是用在戒经上说，说众生受佛戒，即入诸佛位。众生啊，受了佛戒，就是啊，有成佛的这种的资格，进入诸佛位。未同大脚矣，这个他等到啊，也开悟了。是名真佛子，这就是佛的儿子。那么在这个《法华经》上就说，说是从佛口出，从法化生，故名佛子。因为啊，是从佛口出。怎么叫从佛口出呢？是佛教化出来这些个人就开悟了，这叫从佛口出，从法化生，是从这个佛法里头啊另生出来。好像皈依三宝，在皈依那个时候，我说你们现在啊是一个新的生日，一个新的生命，这也就是这个意思。你们既然皈依三宝，这就可以成了佛子，佛的弟子。这佛子就佛的弟子。住持，怎么叫住持呢？住
佛子，佛子是什么？佛子是là con của Phật, tử là con, Phật tử là con của Phật, ám chỉ những cái người đã quy với Tam Bảo, quy với Phật, thành ra gọi là Phật tử. Khi mà quy Tam Bảo như vậy á, thì dạng khác ngài Thiện Hóa tí xíu, ngài Thiện Hóa nói theo cái truyền thống người Hoa, thầy nói theo truyền thống ở xứ Mỹ này một tí, để người ta hiểu hơn. Cái Phật tử là khi cái vị quy với Tam Bảo mới gọi là Phật tử. Khi cái vị quy, cái vị thành Phật tử đó, thì cái vị nói một cách nôm na là cái vị yêu cầu Phật là Bồ Tát hướng dẫn cái vị để thành cái Phật quả nó sớm hơn, mới gọi là quy y. Thành cái vị biết nương tựa nơi cái Tam Bảo, nương tựa nơi 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 cái Phật hiền thánh nhân. Cái chuyện khác, một cái ý nghĩa khác của Phật tử mà ít người nói tới đó. Chuyện thứ nhì, ít người nói tới là khi mình làm Phật tử là mình có cái hạnh diện là mình ở trong cái nhà của Phật. Nên quý vị phải sống tương ứng như vậy. Chẳng như quý vị nói mình là người hạnh diện, mình là người Hoa, thì mình đi, lúc mình đi ra khỏi nước Tàu thì mình phải có cái tư cách, cái phong cách của người đa Hoa. Chúng thể nào tầm bậy tầm bạ được. Nên cái việc cũng vậy, khi mà mình đã làm Phật tử rồi, mình có một cái phong cách người Phật tử mình phải giữ, cái oai nghi Phật, người Phật tử mình phải giữ. Nếu cái vị không như vậy, cái vị sẽ làm Phật mất mặt. Thì nhớ một cái bài Phật tử đó, mà bài Phật tử đó mà nổi nóng, thành họ sổ sàng, họ làm càng. Có người nói là quý vị là Phật tử phải không? Nói, chúng ta Phật tử, tại mặc áo màu áo đen với khoác y rồi ngồi kiết dạ, nó hỏi ngay, nó nói quý vị Phật tử là không, đúng rồi, tại sao không có, thưa ông, có phong cách người Phật tử. Và cuối cùng cái phần thứ ba, nếu như quý vị thiệt sự là Phật tử, thành Phật tử ưu tú, cái thứ ba, nếu thiệt sự là quý vị mà có cái biết hiếu đó, thì quý vị phải tu hành và hiển dương cái giúp cái hiển dương cái Phật pháp để giúp nhiều chúng sanh, giúp chúng sanh. Phật tử đối với thầy như vậy đó. Thành cái đệ tử thầy, thầy gọi là nhập, chứ không phải thầy gọi là thân hoặc người ngoài. Tại cái dòng thầy có quyền gọi là thân, thì thầy không ngoài thân. Nhuần cái dòng Nam Tế là những cái đời nhuần. Nhuần. Ok. Tức cái đời tụi bay là nhuận, tháng qua lấy, đây gọi là nhập, thầy đây gọi nhập là thầy. Đối với thầy thì gọi là nhập là tại vì nó có một cái tiêu chuẩn nó khác là cái thân và cái thác của cái nhuận. Thằng cái gì được cái tên cái nhập là một cái người giống người xuất gia nên hãnh diện cái tên là hiền. Thầy nhập tại sao nhập? Cái bị nhập vào cái dòng thánh lưu. Nhập lưu đó là hy vọng quý vị sẽ nhập được tu hành gắt gao, tinh tấn để mà nhập lưu là được sơ quả là cái vị người thường tại gia có quyền nhập sơ quả, có nghĩa là có gia đình, có con cái, có việc làm, có con này nọ. Hả? Muốn nhập sơ quả nó dễ lắm. Vài năm nữa cái vị nghiên cứu tiếp cái kinh Lăng Nghiêm này sẽ thấy làm mới được ngay lập tức. Khi ngồi kinh Lăng Nghiêm nó cái vị ngồi 100 ngày mà không đứng dậy. cái vị thấy cái pháp tuyệt vời không? Kinh Cửu Lăng Nghiêm mà nói cái vị chỉ cần ngồi 100 ngày thôi, đợi làm cái gì? Hả? Mình đợi từ từ á, bây giờ cho nó bò, nó lết, nó đi cầu tiêu. Trong lúc ngồi trong ngày mà làm sơ quả không được đi nữa. Đây là một cái phương pháp mà kinh Thủ Lăng Nghiêm nói làm được. 100 ngày thôi. Thành ra thầy đang chuẩn bị cho quý vị để thành A-la-hán. Sơ quả là hán là năm sau là 49 ngày, rồi từ từ mình sẽ tăng từ từ tới 100 ngày. Nó dễ chứ sao. Nên thầy đọc cái này thầy nói thầy mừng đó, thầy nói như đều nghỉ 100 ngày chắc mình cần đi cầu tiêu. Muốn biết cách khác không? Dễ hơn, này nó cục hơn tí. Yeah. Cái vị niệm Phật 30 ngày. Cái vị niệm Phật 30 ngày mà không có ngừng, không ngủ. Không có chuyện nhỏ nhỏ. Cái pháp môn này những người mà rất là kỳ cái pháp cái kiết già. Ai mà ghét kiết già 1 2 3 ba người. 4 ai cũng ghét hết. Những người đó làm cái vị không cần phải ngồi kiết già. Cái vị không cần ngồi. Cái vị đứng 30 ngày. Cái cô đó ủa như đều đi phòng tắm như đều mà không có ngồi được, thầy nói ủa đừng ông chứ đâu, chúng tôi đâu có vấn đề đâu, đàn bà cái gì mới có vấn đề. Tắm sao thầy nói trời lo chuyện đại sự, lo chuyện tắm làm gì, không được ngồi xuống. Nhớ không, thành ra người ta cột cái dây nó trần á, xong người ta nắm cái dây hai tay vậy. Lúc tối mà ngủ đó, tối mà ngồi lỡ mà ngủ đó, không là buông tay một cái là ngồi thôi. Không được cột không. Bắt ngồi kiết già cũng than, bây giờ kiếm một pháp môn khác không ngồi kiết già cũng than luôn nữa. Được chưa? Thầy chưa làm được. Đừng có tưởng dễ đâu, không ngồi là khó lắm, ngủ là chết. Không, mình làm mình thôi, thì chúng làm gì nổi, mà chúng tụi nó phá mình chết. Có vài chục pháp môn, không có bác chưa đâu mọi người. mình ngồi nó còn nhẹ, chứ còn mà đứng nó khổ dễ sợ lắm, đứng là cái chân nó bong luôn. Anh phải tập thể dục thể thao dễ sợ lắm mới làm được. Có nhiều cái khác lắm, khi nào đồ ăn ngon thì hứng thì mới nói được. Có nhiều phương pháp khác, khi thầy đọc cái kinh Thù Lăng Nghiêm mà nói một ngồi 100 ngày, thầy nói sao ngồi 100 ngày được, thầy không có nghiên cứu thêm nữa. Thầy không biết nhiều chi tiết về cái chuyện này, về pháp môn này. Tông Thiên Thai, ta nói là quý vị mà đắc sơ quả là quý vị gạt bỏ tất cả những cái kiến hoặc. Trong Tông Thiên Thai rất rất là chi tiết. Thiên Thai họ mô tả rất là cặn kẽ 88 cái loại kiến hoặc này. Quý vị không cần ngồi kiết gia, quý vị không cần phải niệm Phật. Thì xong thầy mới thấy cái đó, thì cái đó còn có lý. Tại 88 mình có thời giờ mình gạt từ từ, giống như mình đẽo điêu khắc vậy, khắc gỗ vậy, mình khắc từ từ nó tới. Cái thủ nhãn, cái vị tu thủ nhãn đó là cũng là cái pháp môn để mà đắc A La Hán quả luôn. Ok, có nhiều quá mà. Nên là khi thầy gọi nhập á, thầy cái tuổi thân nó không có. Rồi nhập là tại vì cái tiêu chuẩn thầy nó cao hơn cái tuổi thân một tí. Thành ra thầy nói là mình có cái sự hãnh diện, mình là cái người mà dân, mình có cái cao vọng, chứ không phải là mình cơ mơ. Mình tu mình có cao vọng. Có rồi. Vâng. Okay. Mỗi một cái như vậy là nếu muốn làm gấp thì được như vậy. Còn như khi làm nhưng không được thì nó trồng cái chủng tử, nó đắp thêm bớt này, nó đâu phải cái Phật pháp đâu nó cứng ngắc như vậy. Đừng có sợ thôi, mình có cái hạnh gì mà nó mình là không phải là ba si đố cố. Thành mình làm những cái pháp môn, những cái pháp hội này, những cái pháp môn này để giúp quý vị tới đó, cái gì đó. Không phải là không phải thiếu pháp môn đâu, tại quý vị không chịu làm thôi. Biểu ngồi không chịu ngồi thôi. Biểu ngồi không chịu ngồi, phải đứng. Biểu đi quét, đi lập công, không chịu lập công. Muốn làm gì để con ngủ được không, hoặc con qua YouTube được không? Gì đâu. 10 giờ tối rồi hả?
Đó là 依照佛法去修行，我们这个叫住持。又在这个《本经》上，这《楞严经》，住到如来藏性上啊，这叫住持究竟坚固的定，这叫持。 你手持住啊，这个坚固的定，而不散失，这叫持。这佛子住持，就是啊，这些个佛子啊，都可以住持佛法，说是啊，在这个庙里边，这个。 方丈和尚为什么叫住持呢？就是这个字，就是从这儿来的。这个住持佛法，住持佛法呢，就令这个佛法呀继续不断，总啊延长下去，这就叫住持。那么说"爱国"，"爱国"这两个字就翻住持两个字翻译成"爱国"，这就是住持佛法。 慧命的人，接续佛的慧命，认为佛法不断灭，这就叫住持。那么这些个大恶罗汉和大比丘，他们都是能令这个佛法不断灭的人，所以呀、啊，这叫佛子住持，善超诸有。怎么叫善超呢？
Phật dạy chúng ta về cái pháp này để trụ trì trong cái định kiên cố mà sống chừng đó thôi. Cái lý do thứ nhì thì hòa nhập là cái thứ nhì mà nhập lưu là bằng cách là nhập vào cái pháp môn, cái thế giới của Ngài A Di Đà Phật. Tại kiếp này mà tu sơ quả không nổi thì nên tìm tất cả mọi cách để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để kiếp sau thì được. Có hai cái chuyện đó thôi. Ngay những người mà có sức mà đạt được sơ quả la hán nữa cũng nên đi tìm cách Tây Phương, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là thời mạt pháp, đừng ở đây nữa, nói về Phật A Di Đà đi. Rồi, những cái đệ tử nhập thầy mà lần kiếp sau mà thầy còn gặp ở giữa cõi ta bà này, thầy giận dễ sợ. Tìm tất cả mọi cách để mà đi vãng sanh. Thành thầy cái yên miền vọng thầy là nói những người đệ tử họ nhập á, là phải nhìn lo cho cái tương lai, đừng có vô minh như những cái người kia. Tất cả mọi người kia họ muốn sung sướng kiếp này, họ muốn lái xe cho đẹp, ở nhà cho sang này, họ sung sướng. Cái gì không có bao nhiêu thời giờ nữa đâu. Cái gì phải lo cái kiếp sau. Kiếp này rất là ngắn ngủi. Tại sao quý vị lại đầu tư hết tất cả vào cái kiếp này? Thế không hiểu tại sao mà những người thông minh là bỏ hết tất cả, đầu tư hết tất cả vào cái kiếp này. Mạng sống quý vị nó ngắn dễ sợ lắm. Thầy hy vọng đệ tử thầy hiểu cái quan trọng, tầm quan trọng đó là mình tìm đủ mọi cách để mà để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhì, nếu quý vị thực sự tin như là hết rồi thì quý vị nên đầu tư vào cái Tây Phương Cực Lạc. Đừng đầu tư đấy làm gì. Chẳng thầy có một cái sư cô quen sư cô đó, đứa con trai làm bác sĩ. Sư cô muốn có một cái chùa. Sư cô bây giờ 60 mấy tuổi rồi. Nhưng thầy nói là bây giờ sư cô muốn lấy cái chùa, muốn mua cái chùa đó, muốn lập cái chùa đó, thì nội trong 5-10 năm nữa phải nghĩ đến chuyện là truyền cho ai rồi. Tại sao mình làm chuyện 5-10 năm mình gửi cho người khác, mình phải lo chuyện phân chia cho người khác. Thầy nói cô nên đầu tư vào Tây Phương Cực Lạc. Cô tư để làm cái gì? Thầy khuyên cô là thay vì bỏ cái tiền mà xây cái chùa ở đây á, xây chùa mới Tây Phương Cực Lạc á, nó có lý hơn nhiều. Không tìm. Tại sao không tìm? Chỉ là nhập thôi, không phải là nhập thành không hiểu được. Ai coi chuyện thắc mắc gì không? Tâm muội là cái nhân tâm bất loạn đó, nhất tâm bất loạn. Còn xa lắm. Xa lắm. Thế cũng thể giúp quý vị được là tại vì cái niệm Phật tâm muội nó tùy cái phước mọi người, không thể nói được. Chỉ cái phương pháp tu là mình sẽ nhập niệm Phật tâm muội, nhưng để có người ra vào không vào được là cái chuyện đó, cái đó không có chắc chắn được. Không phải tam muội nhập định thôi chứ không phải tam muội. Tam muội là cái loại định khác. Thì họ tập và nhập định cái đó xong mới nhập năm muội được, chứ còn tu niệm Phật mà không nhập định được thì đừng nói chuyện tam muội nữa. Nên họ không có phương pháp niệm Phật, muốn có phương pháp nhập định sao mà nói chuyện nhập cái định tam muội được.
Sanh chào chú yếu 他已经啊超出这个三界二十无有了。这二十无有啊，你要想明白，可以找一找那个教程法术啊，或者那个佛教大辞典都有的。现在不能详细讲，讲太多了。那么三界二十无有，善超这三界二十无有。无也就是啊，不在这个三界之内，这叫上超诸有，能于果度。这个本来是个土字，但是读这个去声啊，读去声，所以这个土字就读成一个度字，果度啊，净佛果度。能于果度，能啊，就是他有这个能力，有什么能力呢？能在所有一切的果度，这个果度啊，不是单单娑婆世界这个果度，是所有十方啊这个果度，他们都可以去的，因为啊，他们都是正果恶罗汉，都有神通，这个神通啊，飞行变化呀、啊。是什么地儿都可以到啊。那么说他什么地儿都可以到的啊，我怎么没有看见他到那没过来呢？啊，他到没过来呀，你也不会看见，因为那时候在这个佛住世的时候，我们这一些个人呢还都没有出世，所以呀、啊，那时候他到过，你也不知道，我也不知道。
Các vị A-la-hán này họ các ngài đã đoàn mấy cái lậu thành thần thông đầy đủ. Đại A-la-hán này là những cái vị Bồ-Tát thần thông, rất nhiều thần thông tại này. Các ngài muốn đi đâu cũng được, muốn đi khắp thập mười phương của Phật độ đều có thể đi được. Và cái oai nghi của họ rất là trang nghiêm. Nhưng các ngài A La Hán này rất là cái oai nghi rất là trang nghiêm. Vì hơn các ngài trang nghiêm như vậy, thành Phật tử gặp cái là phát lòng tin dễ dàng hơn.
Thành tựu vì thành tựu. Thành tựu là cái từ đại gia đều có thể hiểu nha. Tức là cái gì là thành công, cứu trợ, đều thành tựu.这个事情成功了，这就叫成就。成就什么呢？成就威仪。什么叫威仪？这个威啊，就是有威可畏，为之威。什么叫仪呢？有仪可向，为之仪。啊，就是看见这个人呢、啊，啊，这个人很尊、很恭敬的，这个人呢、啊，一举一动。都与人不同，这些个大恶罗汉呢，也都是一举一动与人不同，令人人见着啊，都生一种恭敬心。啊，这个人真好，这个人啊，真值得人钦佩，这个人呢、啊，真值得人恭敬啊。这普通世界人啊，他做的好一点，也值得人恭敬。那么这个呢，这个大比丘大恶罗汉呢？走到什么地方都微微的目不斜视，不是啊，这个眼睛睁开像个偷牛的眼睛似的，东望望西望望，不是这样，总是啊，眼观鼻，鼻观口，口问心，走路啊，他不望不这个眼睛不看出三尺以外的东西，总这么啊，回光返照，这微微的啊，绝对不和你打打闹闹，蹦蹦跳跳的。嘻嘻哈哈的，没有这个时候，所以这就叫威仪啊，很他自己很庄严，这就叫威仪。
我种轮，
oai nghi, nói về oai nghi về A-la-hán. Oai nghi A-la-hán là cái ngài A-la-hán, thường thường họ có cái oai nghi của họ. Những cái vị mà thầy Thái Lan mà tới từ chùa viếng thăm đó là họ có một cái oai nghi rõ ràng đó. Cái oai nghi từ cái chữ oai, oai với nghi. Oai là để khiến người ta sợ. Là cái oai là khiến người ta nhìn mà ta sợ hoặc người ta kính phục. Và có một cái phong cách, cách mình đi đứng nhìn. Có một cái phong cách nó rất là tao nhã, rất là oai nghi. Tại sao như vậy? Họ có phước báo rất nhiều. Họ đang ở trong định. Cô công chúa Tài Loan, công chúa này cũng nói ngồi là như bất động. Lúc quý vị đi đứng, thành bên Phật giáo chúng ta đó, những người thầy mấy cô đó đang học cái oai nghi. Tại cái oai nghi đó là cái trạng thái, cái phong cách của một cái người A-la-hán khi họ trong định. Khi một quý vị trong cái định như vậy đó, quý vị trong cái định như vậy, quý vị mạnh. Nhìn ta một cái người ta rung, giống như cái ông thầy đó, ông hòa thượng đó, ông tới đó, ông nhìn một cái là mình bị một cái nguồn điện nó tới mình ngay, đúng không? Còn cái nghi, thành người A La Hán, khi quý vị tới cái trình độ A La Hán thì họ có một cái phong cách mà rất đặc biệt cho người A La Hán thôi. Dạ, hầu như cái cơ thể họ đi đó, họ rất là ít đồng đầy. Mình còn đi như vậy này là mình đang phí sức mình. Tại cái chân mình đi đâu cần cái vai quậy nhiều như vậy. Mình đi mà đi cái chân, mình đâu cần đi cái vai mình đâu. Thành ra thành mình đi như vậy là mình tốn sức của mình. Một cái loài mà lầu mà của khí lực là gì? Một cái loài lầu khác là nhìn liên láo. Nhìn liếc qua liếc lại. Mình ngồi ăn mình liếc người này liếc người nọ, đi bộ thay vì nhìn ba thước trước mặt mình thì liếc qua liếc lại coi thử là người ta nhìn mình ai này nọ. Cái đó là một cái loại lậu, nhìn là một cái loại lậu. Nhìn cái gì vậy? Thấy đôi giày đẹp thế thôi không? Thì xe màu đỏ đẹp không? Bữa nào ông thầy mà cho tôi tiền mà đòi cho tôi chiếc xe, chắc xin thầy chiếc xe màu đỏ. Nhìn là một cái lậu, thành nó A-la-hán nhìn xung quanh như vậy thôi. Cười là một cái lậu, đúng không? Thành ra mấy cái ngày lúc mới tới trình độ đó rồi, ở trong định họ không còn phí nữa, họ không bị lậu nữa. Là cái phương pháp người xuất gia đó, pháp môn người xuất gia đó là tập cái oai nghi để mà bớt cái lậu ngay lúc đầu đó, đi nó bớt đùng đầy. Chẳng hạn như cái vị lúc mà ngồi thiền á, lúc mà ngồi cái nhập thất một cái 1 tuần, mà 2 tuần sau, 3 tuần sau là người nào nói cái giọng nó cũng nhẹ hết. Cái giọng nó nhẹ nhàng. Tại sao vậy? Cái hơi nó ở trong nó chạy ra nữa. Lúc mà nói mà nó lớn tiếng quá, mà nhiều sức quá đó, thì cái đó là một cái loại lậu. Tự động mình thu nó vào lại, mình cho lậu. Bởi vì cái phong cách nó quan trọng vậy đó. Mình ngừng lại đây, tại tới giờ rồi.